Thưa tất cả các bạn, bài học này chúng ta sẽ khái quát về các thể loại văn chương trong Tân Ước. Trong Tân Ước có những thể loại văn chương nào? Dĩ nhiên chúng tôi sẽ trình bày cụ thể từng tác phẩm trong Tân Ước ở những bài học sau. Ở đây chỉ nói một cách khái quát về các thể loại văn chương. Trong Tân Ước ta có thể nói đến các thể loại văn chương trước hết là thể văn tin mừng. Thể văn tin mừng. Thứ hai là thể văn lịch sử tôn giáo. Và thứ ba là thể văn thư từ tôn giáo. Và cuối cùng là thể văn khải huyền. Đấy, đó là những cái thể văn được dùng trong Tân Ước. Trước hết ta nói về thể văn tin mừng. Bốn quyển sách đầu tiên của bộ Tân Ước ta gọi đó là bốn quyển tin mừng: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Các sách tin mừng chiếm một vị thế ưu việt trong toàn bộ Thánh Kinh, không chỉ trong Tân Ước mà trong toàn bộ Thánh Kinh. Tại sao vậy? Toàn bộ sách thánh thì đều hướng về Chúa Giêsu, mà bốn sách tin mừng tường thuật cho chúng ta cuộc đời của Chúa Giêsu, lời giảng của Chúa Giêsu, những việc làm của Chúa Giêsu, hay đúng hơn chính Chúa Giêsu thể hiện mình, mà chúng ta có thể đón nhận được qua các tác phẩm tin mừng. Cho nên các sách tin mừng chiếm vị thế ưu việt trong toàn bộ Thánh Kinh. Công đồng Vatican II đã coi các sách tin mừng như là những chứng từ thành văn của các tông đồ hay của những vị đã sống bên cạnh các tông đồ, ghi chép lại do ơn linh hướng của Chúa Thánh Thần. Đó là những chứng từ đức tin mang hai đặc điểm căn bản. Các chứng từ này được viết sau những biến cố nền tảng của Đức Kitô, của Kitô giáo. Cụ thể, đó là việc phục sinh, thăng thiên và hiện xuống. Các biến cố này như những luồng sáng chiếu rọi vào toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu, khiến các tông đồ hiểu biết sâu sắc và viết về tất cả những gì các ngài được đón nhận. Bên cạnh đó, chứng từ này mang đậm nét đặc thù của mỗi tác giả. Thánh Marco thì khác, Thánh Matthew thì khác, Thánh Luca thì khác. Khi soạn sách tin mừng, mỗi tác giả chọn những yếu tố được truyền khẩu hay ghi lại thành văn, cộng thêm với những hiểu biết riêng của mình, cái cách trình bày theo văn phong riêng của mình để viết lên tác phẩm. Và mỗi tác phẩm được viết cho một cộng đoàn nhất định với một mục đích nhất định. Công đồng Vatican II long trọng khẳng định về lịch sử tính của các sách tin mừng. Các sách này trung thành truyền lại những gì Chúa Giêsu đã làm và đã dạy. Các tác giả thánh luôn luôn truyền đạt cho chúng ta những điều chân thật về Chúa Giêsu. Nhưng vì các sách tin mừng là những chứng từ đức tin, nên chúng ta không thể hiểu về lịch sử tính của các sách tin mừng giống như lịch sử đương đại của chúng ta. Chúng ta biết khởi đầu các tin mừng không phải là các tác giả ngồi đó viết thời niên thiếu, mà chính là các lời giảng, các kerisma nói về biến cố Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Đó là lời giảng tin mừng đem lại sự sống, ơn cứu độ cho những người tin. Thể văn tin mừng là một thể văn đặc biệt. Nó có tính lịch sử nhưng lại không phải là một bài phóng sự hay là một bài tường thuật tại chỗ những gì đang xảy ra. Các sách tin mừng được viết sau những năm dài nghiền ngẫm cầu nguyện và sống. Không phải là của một cá nhân mà phản ánh đức tin của cả một cộng đoàn. Bốn sách tin mừng là bốn cái nhìn về cùng một thực tại là Đức Giêsu. Bốn cái nhìn khác nhau nhưng bổ túc cho nhau để chúng ta có thể hiểu trọn vẹn về ngôi lời nhập thể con Thiên Chúa. Thể văn thứ hai là thể văn lịch sử tôn giáo. Thể văn lịch sử tôn giáo chúng ta có thể xem một cách đặc biệt sách Công vụ Tông đồ thuộc thể văn này. Sách này kể lại buổi đầu của giáo hội và công cuộc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Đây vừa là một tài liệu lịch sử và có thể coi là một quyển sách giáo lý. Công vụ là một sách lịch sử có tính cách giáo huấn. Tác giả Luca viết tin mừng thứ ba, và khi kết thúc quyển tin mừng của mình thì Ngài mở ra cho tác phẩm Công vụ Tông đồ. Thánh nhân đã viết cho các tín hữu gốc dân ngoại để nói lên rằng sứ điệp cứu độ được gửi đến cho mọi người, trước là người Do Thái, sau là dân ngoại. Các diễn từ chiếm gần như là 1/3 trong sách Công vụ Tông đồ. Thánh Luca soạn ra những diễn từ này dựa trên những yếu tố của các bài giảng và các tông đồ. Các trình thuật trong các sách được ghi lại một cách tự do, vì các sử gia thời xưa không quá bận tâm bàn đến những cách chính xác những biến cố. Chúng ta biết không phải lịch sử hiểu theo nghĩa là 30 tháng 4, mà là một lịch sử thánh phản ánh niềm tin của dân Chúa. Thánh Luca phác họa cho chúng ta hình ảnh tốt đẹp của giáo hội thời sơ khai, và cũng không tránh né những điều tiêu cực trong giáo hội, kể lại chúng ta biết những chuyện bất đồng của Thánh Phêrô, của Thánh Phaolô ở Antiochia, vân vân. Chúng ta biết giáo hội thời sơ khai có thể coi là giáo hội kiểu mẫu, đáng khát khao. Giáo hội được trình bày ở trong Công vụ Tông đồ, mọi người đều chia sẻ cho nhau tất cả những gì họ có. Họ đem bán đi tất cả ruộng vườn, những tài sản của mình, đem tiền đặt dưới chân các tông đồ để các ngài phân phát cho ai tùy theo nhu cầu của họ. Đời sống cộng đoàn, đời sống chung là một hình ảnh gương mẫu nơi giáo hội sơ khai được phản ánh trong Công vụ Tông đồ. Rồi thì ta nói sang thể văn thứ ba là thể văn thư tôn giáo. Ở trong Bộ Tân Ước có 21 lá thư cả thảy. 21 lá thư này thì trong đó 13 lá thư của Thánh Phaolô. Trước đây thì người ta vẫn nói 14, kể cả thư Do Thái. Ngày hôm nay thì ta có thể phân biệt 13 thư của Thánh Phaolô và một thư gửi cho tín hữu Do Thái. 7 thư còn lại của các vị tông đồ khác, đó là 3 thư của Thánh Gioan, 2 thư của Thánh Phêrô, 1 thư của Thánh Giacôbê và 1 thư của Thánh Giuđa. Chúng ta biết ông Giuđa này là ông Giuđa không phải Giuđa Iscariot, mà là Giuđa Nhật Thành. Như vậy, có 21 thư tất cả. Ta có thể nói qua một chút các lá thư này. Các thư của Thánh Phaolô thì thường được chia ra làm 3 loại. Đó là các thư lớn, các thư được viết trong tù và các thư mục vụ. Các thư lớn gồm có 6 thư. Tùy theo cái độ dài của lá thư, tầm quan trọng của lá thư mà người ta chia ra như thế. Các thư lớn gồm 6 thư. Thư thứ nhất và thư thứ hai Thessalonica. Thư thứ nhất, thư thứ hai Corinto, thư Galat và thư Roma. Đó là 6 lá thư được xếp vào loại thư lớn. Nội dung 6 lá thư này xoay quanh một vài chủ đề quan trọng. Thứ nhất là ơn công chính hóa. Con người được nên công chính nhờ đức tin. Theo gương của tổ phụ Abraham, những người tin, ông Abraham hoàn toàn tin vào Thiên Chúa, và như vậy ông được kể là người công chính. Chủ đề kế tiếp đó là sự quang lâm của Chúa Giêsu và các vấn đề của cuộc sống ngày nay đặt ra cho những người tân tòng khi họ gia nhập hội thánh. Vì đó là những vấn đề tự do Kitô giáo, được thánh hóa bản thân, được sống bác ái, sống kết hợp với Chúa Kitô, vân vân. Cùng với lại thư Galat, thư Roma làm nổi bật mối tương quan của Do Thái và Kitô giáo. Kitô giáo là đích đến của niềm tin cựu ước, giao ước mới thời Môsê là giai đoạn chuẩn bị. Giao ước thời Môsê là giai đoạn chuẩn bị nhường bước cho giao ước mới là Chúa Kitô, trong Chúa Kitô. Từ nay Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Ngài. Thì đó là cái nét chung chung trong các thư. Chúng ta cũng sẽ có những cái bài học cụ thể nói về từng lá thư của Thánh Phaolô. Rồi cái thể loại thứ hai gọi là thư viết trong tù, thì gồm có 4 lá thư: thư Colosse, thư Epheso, thư Philemon và thư Philippe. Nội dung của 4 lá thư này đề cập đến vấn đề như là Chúa Kitô là chủ thể của vũ trụ, chủ thể vũ trụ. Mầu nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm hội thánh cũng được đề cập đến trong các lá thư này. Thánh nhân khi ngồi tù viết thư cho các giáo đoàn, đề phòng những chuyện sai lạc về giáo lý, và giúp cho người tín hữu sống kết hợp với Chúa qua đời sống cụ thể bằng việc sống giữa cộng đoàn Kitô hữu trong gia đình, trong xã hội, chu toàn những cái trách nhiệm của mình, những thư viết trong tù. Và các thư mục vụ thì gồm có 3 lá thư, thư gửi ông Tito và 2 lá thư gửi ông Timôthê. Đây là cái lá thư mà thánh nhân viết gửi cho 2 người môn đệ của mình, gọi là các thư mục vụ, bàn vào những vấn đề mục vụ như thế nào. Và thư gửi cho tín hữu Do Thái, thư này gửi cho những Kitô hữu gốc Do Thái đang gặp thử thách, bị cám dỗ trở lại việc phụng tự của cựu ước, đã theo Chúa rồi bây giờ bị cám dỗ trở lại cái nền phụng tự cũ. Tác giả đã chứng minh rằng Đức Kitô là tư tế tối cao hoàn hảo, đã dâng hiến chính mình chỉ một lần là đủ để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa nhờ kết hiệp với Đức Kitô. Ta vượt qua được mọi thử thách để tiến về cõi phúc Thiên Chúa hứa bàn. Đấy là cái điểm nhấn của thư gửi tín hữu Do Thái. Và bây giờ ta nói sang 7 thư chung. 7 thư chung. 7 thư chung gồm có 3 lá thư của Thánh Gioan, 2 lá thư của Thánh Phêrô, 1 lá thư của Thánh Giacôbê và 1 lá thư của Thánh Giuđa. Đó là 7 thư chung. Nhìn chung thì các thư trong Tân Ước là những lá thư thực sự, bởi vì cụ thể có người viết và viết cho những con người cụ thể như là Timôthê, Tito, Philemon, hay là viết cho các giáo đoàn. Các thư xuất phát từ những hoàn cảnh cụ thể, từ những hoàn cảnh cụ thể nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể để củng cố lòng tin, để khích lệ trong cơn bách hại, để xác định những điểm giáo lý, để uốn nắn những sai lệch, để ngăn ngừa những sai lầm. Đấy, đó là những nội dung mà các thư đề cập tới. Các thư này thường được đem đọc công khai trong các buổi họp của cộng đoàn tín hữu. Các cái buổi hội họp của cộng đoàn thì họ nghe bút tích của các tông đồ, họ đọc các thư của Thánh Phaolô, và đó trở thành các cái thư luân lưu. Cộng đoàn đại đọc, xong đó gửi sang cộng đoàn khác. Các thư trong Tân Ước được viết theo thể văn thư tôn giáo chính thức, không chỉ là những thư riêng hay là những luận thư theo kiểu triết học Hy Lạp. Đây là tài liệu do một nhóm hay một vị có thế giá chính thức và công khai viết gửi cho những cá nhân hay cho những cộng đoàn nhất định nhằm một mục đích, đó là mục đích tôn giáo. Ta khái quát từ các lá thư như vậy. Và thể văn cuối cùng của Tân Ước đó là thể văn Khải Huyền. Sách cuối cùng trong bộ Tân Ước là sách Khải Huyền. Và người ta vẫn cho rằng tác giả là Thánh Gioan Tông Đồ. Đây là một thể văn thịnh hành trong văn chương Do Thái giáo trong khoảng thời gian 2 thế kỷ trước đến 1 thế kỷ sau công nguyên. Thể văn này sử dụng nhiều hình ảnh, con số, tên gọi và màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng. Chúng ta thấy chẳng hạn ở trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời, đọc một cái trích đoạn trong Khải Huyền: tôi thấy một con rồng lớn khổng lồ, 7 đầu, 10 sừng, đuôi nó cuốn đi 1/3 tinh tú mà ném xuống đất. Con rồng đang chờ sẵn một người phụ nữ đang mang thai đau đớn sắp sinh con, chờ bà sinh ra đứa trẻ thì nó nuốt lấy. Đấy, cái ngôn ngữ của Khải Huyền dùng những hình ảnh như thế, rất hình ảnh sống động. Hay là mới tuần lễ các thánh vừa rồi, ta nghe một đoạn sách Khải Huyền, Thánh Gioan diễn tả về cái đoàn người được cứu độ. Họ là một đoàn người đông không thể đếm được. Họ từ đâu đến? Họ là những người đã trải qua đau khổ, giặt trắng và tẩy áo của mình trong máu con chiên. Đấy, những cái hình ảnh được sử dụng trong sách Khải Huyền. Và mỗi một hình ảnh mang một giá trị biểu trưng rất là đặc sắc. Chúng ta có một bài riêng tìm hiểu về sách Khải Huyền. Để hiểu được ý nghĩa của chúng, ta cần quy chiếu về Cựu Ước và các sách Khải Huyền khác. Dĩ nhiên không đơn giản hiểu theo nghĩa đen. Cũng cái đoạn văn chúng ta nói hồi nãy, trích đoạn ta đọc ở trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời đó, con rồng đó sẽ bị nhốt trong thời gian một thời một thời rồi lại nửa thời, vân vân. Và người ta giải thích theo nghĩa đen, và chúng ta biết thế giới đã khốn khổ vô cùng với biến cố năm 2000. Người ta cho rằng đó là năm cuối cùng của nhân loại, theo những gì mà sách Khải Huyền loan báo. Đó là giây phút cánh chung. À, chúng ta biết là mình có kinh nghiệm, trải qua cái kinh nghiệm của năm 2000 tới giờ, ta thấy là người ta hoang mang sợ hãi đến mức độ nào về cái ngày mà cho rằng đó là ngày tận thế. Cho nên không giải thích theo nghĩa đen mà phải được giải thích theo một nghĩa biểu tượng. Về mục đích thì sách Khải Huyền được viết để củng cố niềm tin, niềm hy vọng cho các tín hữu trong cơn bách hại về đức tin. Chúng ta biết sách Khải Huyền được viết ra khoảng năm 100, lúc mà giáo hội đang trong cơn bách hại khủng khiếp. Tác giả sách Khải Huyền đã phác họa một loạt những thị kiến có tính cách tượng trưng để mô tả cuộc giao tranh trong vũ trụ giữa sự thiện và sự ác, giữa Đức Kitô và Satan. Nhưng cuối cùng Đức Kitô và các thánh sẽ chiến thắng. Đó là động lực giúp cho các Kitô hữu vững tâm đợi chờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Như vậy sách Khải Huyền vẫn có một giá trị không phải chỉ trong thời của Thánh Gioan, thời giáo hội sơ khai, mà là có giá trị cho mọi thời, vì lịch sử vẫn còn là một cuộc tranh chấp chưa hoàn tất cho đến ngày cánh chung Đức Kitô quang lâm. Tuy nhiên chúng ta không thể áp dụng nghĩa đen của quyển sách vào những biến cố lịch sử đang hay sẽ xảy ra trên thế giới. Đây là một cái lưu ý cần thiết, bởi vì nếu không chúng ta sẽ cảm thấy rất là hoang mang, sợ hãi, rất là hoang mang, sợ hãi. Thưa tất cả anh chị em, chúng ta vừa nói với nhau một cách khái quát về các thể loại văn chương ở thời Tân Ước. Thứ nhất là thể loại tin mừng. Thứ hai là thể loại văn lịch sử tôn giáo. Thứ ba là thể loại văn thư từ tôn giáo. Và thứ tư là thể văn Khải Huyền. Đây là bốn cái thể loại văn chương chúng ta nói với nhau trước khi chúng ta đi vào chi tiết của từng tác phẩm. Xin cảm ơn tất cả các bạn.